họ đã đầy đủ hết trơn, chứ không phải chỉ nói thân họ với tâm họ với thân cũng thôi. Con đang ngồi thiền thấy tâm hoạn nghịch, hôn trầm kéo tới, một tâm nhắc hôn trầm đang đến, hôn trầm đang đến đó, tâm si đang có mặt, thế là con tinh tấn duy trì chánh niệm hơn để giữ tâm tịnh táo. Con hiểu tâm si tự động đến, không cần phải có đối tượng với tham và sân. Cô này cô hiểu rất là đơn giản là hệ mà. Ủa, này con đây hả?
Dạ.
Ông táo lại đó.
Dạ đây hả?
Dạ, ông táo lại sáng mai.
Ông táo lại.
Chứ là bây giờ tôi đụng má chứ. Còn đây hả?
Nghe một bài hôm nay.
Cô này cô nói cô hiểu ngộ lắm, cô hiểu vậy nè. Ví dụ như bây giờ mình gặp một người nào mà mình không thích á, tâm sân mình nổi lên. Mình gặp cái vật gì mà mình ưa, tâm tham nổi lên. Còn tâm si là tự động tới à. Thì như mình thấy là tôi con ngồi tự nhiên hôn trầm nó tới, thì mình không cảnh giác là tâm si nó tới. Như vậy thì con hiểu một cách đơn giản rằng là chỉ cần có đối tượng thì tham sân khởi sanh, còn si không cần đối tượng, nó tự động tới. Mình lơ mơ là nó tới. Hiểu như vậy có đúng không? Thiền sư trả lời, tâm nào cũng phải có đối tượng, không thể nói tâm mà không có đối tượng hay ngược lại. Đó là lý do tại sao mà khi mà bạn quan sát tâm, bạn sẽ thấy đối tượng. Bạn không thể nói tâm mà không có đối tượng được. Nếu mình nói mình thương, thương là phải thương ai chứ? Thì nói thương cái khơi à, như vậy không? Không nói khi mà bạn đã nói tâm rồi là phải có đối tượng. Thành ra đôi khi nhiều vị ngồi nói rằng là con ngồi con quan sát mà con không thấy đối tượng nào hết trơn. Rồi cái tâm bạn ở đâu? Giờ tâm có đó, tâm quan sát đó mà không thấy đối tượng, đã có tâm phải là thấy đối tượng. Đó, thành ra anh chị em phải nhớ đây là những cái nguyên tắc mà mình cầm trong khi mà mình học pháp niệm tâm. Nếu cái tâm của mình nó đang sinh hoạt là phải có đối tượng. Nếu mà có đối tượng đó là phải có tâm, chứ không thể nói là tâm với đối tượng có tâm mà không có đối tượng hay là ngược trở lại. Tâm nào cũng phải có đối tượng, không thể bạn nói rằng có tâm mà không có đối tượng hay ngược lại. Tâm si và đối tượng luôn luôn có mặt và rất mạnh. Tâm si sẵn có mặt vì trí tuệ chưa đầy đủ. Si trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, trong xúc chạm, trong suy nghĩ. Bị trong nghe người nếm xúc chạm suy nghĩ mình đem tôi ta vào trong đó, còn tâm si không. Vì đó là lý do tại sao mà mình đau khổ đấy, là mình đem toàn tâm si vào trong đó. Danh sắc đều là đối tượng của tâm si, hành giả không hiểu điều đó là si. Tâm si có trú xứ là tâm của người chưa giác ngộ. Nói rằng bây giờ không cần đối tượng, tự nhiên tâm si tới, mà thật ra luôn luôn là có đối tượng. Và tâm si vốn chỉ nó là ở của mình. Ngày nào mà mình chưa có giác ngộ, ngày đó tâm si quá rồi đó. Và mình phải tiếp tục, phải tu tập nữa, còn không thôi nữa là mình sanh tử luân hồi đấy. Đó, mình đi trở lại trong cái bốn đường này, là chạy tới chạy luân hồi là tại vì cái tâm si. Thưa, chúng ta có thể quan sát tâm si được. Hành giả hỏi, chúng ta không thể quan sát tâm si được, chỉ nhận diện nó xuyên qua những trạng thái tâm mà thôi. Thiền sư nói tất cả đối tượng dù là danh pháp hay sắc pháp đều là đối tượng của tâm si cả. Nếu tham sân hành giả có thể quan sát được, tại sao mình không quan sát được tâm si? Tâm có tham có sân, mình có thể chánh niệm, tại sao không thể chánh niệm tâm si? Nói cho tôi biết bạn quan sát tâm sân như thế nào đây? Câu này nói rằng là cái tâm si mình không quan sát được. Chúng ta không thể quan sát được tâm si, chỉ nhận diện nó xuyên qua những trạng thái tâm. Khi mà cô này có khẳng định như vậy, nghĩa là tôi có thể quan sát được tâm tham tâm sân. Anh chị em hiểu cái ý không? Đó, thành ra khi mà trình pháp á, mình nói đó, ông đem những cái mà mình nói ra, ông nói đó, quý vị thấy không? Quý vị thông thường quý vị nói như vậy, nhưng mà đứng về phương diện mà tu tập và mình nói vậy là mình không có quan sát cho rốt ráo. Cô nói rằng là tâm si không quan sát được, điều đó có nghĩa là cô có thể quan sát được tham sân. Vậy bây giờ cô nói cho tôi nghe thì cô quan sát tham sân như thế nào? Ví dụ như người hay vật nào xuất hiện mà con không thích thì tâm con rất là khó chịu và con muốn tranh xa người ta. Khó chịu là sao? Khó chịu là cảm thọ mà. Đó, bạn đã thấy tâm đâu? Khi bạn thấy một người đi tới, bạn rất là khó chịu. Ông nói cái đó là cảm thọ. Mà cảm thọ đây là cảm thọ thuộc về tâm, nhưng mà nó cũng dạng là cảm thọ. Chứ bạn có thấy tâm mà. Rồi. Vì sân nên mới khó chịu. Hành giả cứ ngỡ mình đã thấy tâm sân, nhưng thật ra mới thấy sự biểu lộ của nó qua cảm xúc mà thôi. Tâm si cũng thế, khi si có mặt, tâm mê mờ, tâm không rõ rệt, tâm biến nhát, tâm không thích thú chán nản, quan sát đối tượng như khi mình buồn ngủ chẳng hạn. Đấy, bây giờ mình hiểu tâm si đang có mặt. Và hành giả có thể kinh nghiệm điều này, nhưng chính tâm si thì bạn chưa có hiểu được đâu. Hành giả thấy những trạng thái tâm bền vội vã cho rằng mình đã thấy tham sân. Trong thực tế, bạn chỉ nhận chúng qua thọ mà thôi. Thưa thiền sư, chúng ta phải quan sát, phải phát hiện và loại trừ những trạng thái của tâm si. Bởi vì câu này cô nói rằng là tâm si tự động nó tới. Vì vậy là mình phải phát hiện cho ra, mình phải nhận cho ra được nó và mình phải loại trừ nó. Phát hiện thì được, nhưng mà loại trừ bằng cách nào đây? Mình lấy cây, lấy ván, mình chặn lại hay sao? Hay mình bóc, mình dục nó đi. Hành giả phải tu cho có trí tuệ, và chỉ có trí tuệ mới loại trừ được phiền não mà thôi. Phiền não là chỉ có trí tuệ mà thôi, mình không làm gì được, mình không cắt, không chặt, mình không có diệt được. Người ta nói tu để mình diệt trừ phiền não, thật ra mình không có diệt được. Tu cho có trí tuệ sẽ tự động diệt phiền não, cũng giống như là một cái phòng tối. Tối là tâm si, tâm phiền não, bây giờ có ánh sáng tới, bóng tối sẽ đi. Ánh sáng và bóng tối, hai cái này nó khác nhau, nó đối nghịch với nhau. Thì có ánh sáng là tự nhiên có bóng tối. Vấn đề làm sao cho có ánh sáng này. Thưa thiền sư, con vẫn chưa hiểu, khi có trí tuệ thì chúng ta nhận ra được tham sân. Nhưng nếu có trí tuệ thì si mất, thì lấy đâu mà quan sát? Câu hỏi rất là hay, phải không? Để sẽ đọc lại này. Con vẫn chưa hiểu, khi có trí tuệ thì chúng ta nhận ra được tham và sân. Nhưng mà đã nếu có trí tuệ rồi thì tâm si mất rồi. Thì làm sao mà quan sát si được đây? Trả lời, khi có trí tuệ rất mạnh thì tham và sân cũng không có luôn, chứ không phải riêng cả si nữa. Nên khi có trí tuệ thì chúng ta quan sát được tham và sân, cái câu hỏi là như vậy. Nhưng mà đã có trí tuệ thì sao thấy si? Ông trả lời, khi có trí tuệ thì tham sân cũng không có nữa. Có trí tuệ làm sao mà có tham sân được? Cái tâm mình hiểu rằng cái người này nói một câu, tiếng âm thanh chỉ là âm thanh, chỉ là đối tượng mà thôi. Hoặc dạ những cái gì mà người này nói bộc lộ cái tâm của họ rất là phiền não đau khổ, mình giận chi nữa. Hoặc dạ là tại vì ý mình chấp của người này, do đó mình mới giận người ta. Khi mà hiểu những cái này rồi, đó, trí tuệ nó có rồi, mình sẽ không giận người ta nữa đâu. Cũng giống như là mình thấy con nít vậy đấy, con nít nó chơi, nó phá, nó nói bậy bạ, mình không giận. Bởi vì mình hiểu con nít thì nó nói vậy thôi. Ví dụ quý vị là một cái vị giáo sư dạy về môn toán, là môn vật lý, là môn văn chương rồi vậy đó, mà thấy mấy đứa học trò nó cãi qua cãi lại, mà đứa nào có cái lý hết trơn thì quý vị vui thôi à, quý vị sẽ giải thích cho nó ở này có cái lý này, nó lý này, mà nhưng mấy con nói như vậy chưa đúng chưa sai, như thế nào đó, mình không giận chút nào hết. Vì mình hiểu là nó không đích học chưa tới mà. Đây thì khi mà có trí tuệ, tham sân cũng không có mặt nữa. Khi thấy được phải tu cho có trí tuệ thì có trí tuệ. Khi trí tuệ rất mạnh thì tham sân cũng không có luôn, chứ không phải si. Tuy nhiên trong tình trạng hiện thời, trí tuệ của hiền hành giả còn quá ít và phiền não nhiều. Khi trí tuệ mạnh hơn phiền não một chút thì bây giờ chúng ta mới nhận ra được tham sân. Khi có trí tuệ mình mới nhận ra được tham sân. Như vậy thì tham sân mình nhìn được qua được cái trạng thái của nó. Đây là tâm trong này nè, chứ đâu có gì thân và thọ trong này đâu. Thành ra ngày hôm qua bác Kim hỏi là chúng ta thì thấy thân qua tâm, qua thọ thì có. Nhưng mà thọ mà cũng thuộc về thọ tâm nữa. Mental feel. Như vậy cả ba đều giống nhau hay sao? Nghĩa là tham sân si giống nhau hay sao? Tâm si khó thấy hơn tâm tham, tâm sân. Tôi nghe ông thầy nói rằng chúng ta chỉ có thể thấy tham sân si qua các trạng thái tâm. Vậy làm sao mà thấy tâm chính nó? Bây giờ này giờ nói hoài thì không thấy tâm. Bây giờ làm sao thấy tâm đây? Chúng ta có thể biết tâm không? Chúng ta có thể biết tâm. Tâm là pháp thực tại chân đế, nên muốn hiểu pháp chân đế phải thấy đặc tính, chức năng, nguyên nhân xa và gần để cho các pháp này phát sanh. Cái này nói ở trong vi diệu pháp có bốn thực tính pháp, gọi là sắp ba vá đó: đặc tính này, chức năng này, sự thành tựu và cái nguyên nhân gần để cho các pháp này khởi sanh. Thì ông nói mình phải hiểu mấy cái này hết thì mình mới thấy được tâm. Khi thấy được đặc tính, chức năng thì sẽ kinh nghiệm sự thay đổi liên tục. Khi nhận ra được tâm thì tâm đã biến mất rồi. Hành giả chỉ hiểu là tâm đã có mặt đó, nhưng mà chúng ta không thấy tâm chính nó. Giống như khi mà quý vị vô nhà mà quý vị thấy nước chảy là quý vị biết ống rồi gì đó bị lít, như vậy không? Quý vị chưa thấy, nhưng mà quý vị biết phải có cái gì nó lít rồi vậy, thì nước nó chảy như vậy. Chẳng phải tự nhiên mà nó chảy vậy đó. Vậy thì bạn thấy như vậy là bạn hiểu rằng nước ở trong kia nó bị thất thoát. Như vậy, bốn thực tính pháp hồi nãy thầy nói là chức năng, đặc tính, chức năng, sự thành tựu và nguyên nhân gần. Sao tôi nghe tôi mệt quá? Bây giờ tôi phải học hết bốn cái này thì tôi mới kinh nghiệm được tâm hay sao? Bốn thực tính pháp này mình cần phải học cái đã, biết rồi áp dụng trong sự quan sát mới hiểu phải không? Không. Không cần phải học gì hết vì đây là vấn đề kinh nghiệm tu tập. Khi tôi đang giảng quý vị tiếp thu thông tin, đó là quý vị đã học. Học nhưng đâu đã hiểu sâu sắc đâu, phải không? Biết như vậy là có kiến thức đầy đủ rồi, hãy thực tập đi để kinh nghiệm sâu sắc hơn. Để hiểu vấn đề này, người ta thường đưa ra ví dụ của dòng sông. Hành giả thấy tâm giống như thấy con sông, nhưng sông có rất nhiều lớp nước ở trong đó. Nếu thấy rõ từng lớp từng tầng của nước thì mới gọi là thấy dòng sông. Tương tự như vậy, đối với tâm, rất nhiều tâm sanh lên cùng một lúc, chúng ta kinh nghiệm rất là thô thiện, không thấy rõ hết chúng, nhưng mà chúng ta cũng cứ nói rằng chúng ta đã thấy tâm. Khi một người đến sát dòng sông, thấy rõ nhiều tầng nhiều lớp nước, múc nước uống, thấy vị, xuống tắm thấy mát, bây giờ mới gọi là thấy rõ sông. Tâm cũng thế, quan sát hoài, nhìn hoài, từ từ chúng ta nhận ra được đặc tính của nó, chức năng của nó, nhân duyên thành tựu của nó. Bây giờ chúng ta mới hiểu thế nào là tâm thật sự. Và cái này là xuyên qua tu tập, chẳng không học hành gì hết. Các bạn chỉ cần nghe cái phần thông tin, rồi các bạn tiếp tục thực tập và quan sát, rồi bạn sẽ hiểu. Thông thường các vị tập thiền định lấy nước làm casino để địa mục. Họ đến gần sông, suối, mở mắt nhìn nước rồi niệm nước, nước, nước. Họ nhận ra nước có rất nhiều lớp, nhiều tầng khác nhau. Càng đến gần càng thấy điều này rất rõ. Đây chỉ là một ví dụ giúp quý vị hiểu bản chất của tâm cũng như thế ấy. Nếu quan sát những từng lớp của nước, chúng ta thấy được bao lâu, nó kéo dài bao lâu cho chúng ta thấy. Thấy một chút là nó chạy đi ngay, đâu có nằm đó để mình thấy vậy không. Vì thế tâm cũng vậy đấy. Thì nước mà nước thì nó chạy rồi, nó thay đổi hoài hoài hoài. Khi bạn tới gần bạn thấy nước, nhưng bạn thấy một chút rồi nó chạy rồi, thì tâm nó cũng vậy. Khi bạn nhận ra nó đã mất rồi. Thật ra ông nói, ông có một năm kệ mà đều những năm sau này sẽ hoại lại nữa, mà ông muốn nói, ông nói sợ hành giả confused. Ông nói khi mà tôi mà thấy tâm á, là tôi mở mắt ra tôi chụp là nó đã đi mất tiêu rồi. Nó tác động mạnh tới tôi, nghĩa là tôi mới thấy tức thì tôi mở mắt ra tôi coi thử như thế nào, đã đi xa trời rồi, tắt cái trời. Mà hôm nay khi mà tôi thưa lại với thầy của tôi nói như vậy, thầy nói chưa phải tập thêm nữa cho thầy chưa hiểu đâu, tại vì chưa đang thấy mà, dễ không? Như vậy thì cái pháp chân đế này là mình tập hoài rồi mình hiểu thôi, cho mình sẽ không thấy gì hết. Mà mình đã không thấy thì mình làm sao mình nói cho người khác nghe được đây? Làm sao mình đem ra mình nói về pháp chân đế, là tôi tắt từ này từ kia, nó thuộc về pháp chân đế mà. Mình không thể nói được. Mà nếu mà mình nói là mình quay chừng mình bị phạm cái tội là mình làm ngôn đó. Nếu quan sát từng lớp nước chúng ta thấy được bao lâu, một chút là nó tắt ngay. Tâm cũng thế, sự hiểu biết của hành giả về tâm trong lúc này rất thô, rất nhiệt, rất phiến diện, chưa hiểu sâu sắc. Khi bạn đã hiểu thật sự pháp chân đế danh sắc, nhớ là bạn sẽ gần tới Niết Bàn rồi đấy. Thành ra cái tuệ giác đầu tiên của thiền tứ niệm xứ là hiểu cho thật rõ danh và sắc. Ông chỉ cần hiểu cái đó không, bạn tới gần Niết Bàn lắm rồi đấy. Vì thấy danh sắc là thấy sự thay đổi này. Và thấy thay đổi là đó. Vì không có cái chỗ nào mà nó dính được hết trơn. Thường thường mình bám níu, mình dính mắt là tại vì mình nghĩ rằng nó thường còn, phải không? Còn bây giờ mình thấy thay đổi, tất cả đều thay đổi hết. Mà nếu đã thay đổi, mình không dính nữa. Bạn sắp rồi đó, tới rồi đó, ngộ rồi đó, mà chưa đọc. Số 2. Suy lấy nhiều tài liệu là bởi vì ông có dạng nhiều năm khác nhau, mà năm nào thì nó cũng có cái khía cạnh tốt hay của nó. 2011 số 2. Đấy. Đi đâu đem cả đống đi theo này. 82. Thưa thầy, con đã từng đến gần biển và thấy sóng. Sóng là một phần của biển. Sóng không phải là một thực thể riêng biệt. Tuy nhiên đối với tâm con chỉ thấy sinh hoạt lăng xăng của tâm mà chưa thấy thực sự tâm thế nào. Những sinh hoạt này trong khi con ngồi thiền con nhận ra chúng, đó là suy nghĩ, phóng tâm, hồi tưởng, mong ước, mơ mộng, vân vân và vân vân. Con thấy tâm con nó như vậy đó, mà con thật sự con không, con biết đó là tâm đấy, nhưng mà con thật sự con chưa hiểu thế nào là tâm. Đối với tâm con chỉ thấy sinh hoạt lăng xăng của nó mà thôi. Mà sinh hoạt lăng xăng là sao? Đó là suy nghĩ này, mình thống tâm này, mình hồi tưởng rồi, mình mong ước, mình đủ thứ, vân 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 vân. Thì cái gì thấy đây là cái mà mình cũng có cũng kinh nghiệm này. Hiểu như vậy bạn hiểu đúng rồi đấy. Lý do tại sao khi thấy tâm yên người ta vừa nói tâm bây giờ của tôi trống rỗng. Bởi vì hiểu vậy rất đúng. Lý do tại sao khi thấy mà tâm yên bị tâm của mình nó lắng sang hoài. Bây giờ tâm mình ngồi thiền một lát tâm nó yên xuống, thì những cái lăng xăng này nó lặng thì mình thấy tâm mình nó trống rỗng. Trống rỗng là đây là một cái khái niệm, trống rỗng cũng có thể. Nói như vậy tức là bạn chưa hiểu thế nào là tâm cả. Ở mức thô thì hành giả nhận ra những sinh hoạt của tâm như suy nghĩ thô, nó bắt nhiều khái niệm tục tế, cảm thọ thô, cảm thọ mạnh. Tuy nhiên tâm xạ cũng là một sinh hoạt của tâm, nhưng mình nhận ra được đâu, bởi vì nó quá vi tế. Ông nói khi mà mình nói rằng là cái tâm của tôi trống rỗng, mình không hiểu gì về tâm hết trơn. Bởi vì có những cái cảm thọ nó rất là mạnh. Cảm thọ thuộc về thân hoặc là thuộc về tâm, mình thấy rõ. Ví dụ như một cái cảm xúc mạnh chẳng hạn, vậy phải không? Hoặc giả là một cái sự suy nghĩ rất là nhiều, mình bực bội ai trong tâm của mình suy nghĩ rất là dữ. Suy nghĩ rất là tích tiêu cực về đối tượng, mình thấy rất rõ. Mà ông nói mấy cái đó là thô thôi. Còn một cái khác là tâm xạ. Làm sao bạn thấy đây? Đã thấy tâm nó quá vi tế. Tuy nhiên tâm xạ cũng là sinh hoạt của tâm đấy, nhưng bà không nhận được là muốn vi tế quá. Mà tâm xạ này đã có nhiều người hỏi ông đó, tôi ngồi thiền tôi thấy tâm tôi nó thoải mái, nó giống như tâm xạ. Ông có chừng có hai loại xạ. Có một cái thứ là xạ xí, nghe là ngu lắm. Ai nói gì tôi cũng xạ hết đâu, mà tại vì tôi có hiểu gì đâu mà xạ. Cái này là xạ xí đó. Bây giờ khi mình học thiền á, mình tập mình thấy đùng đâu thiền nào đó à, phải không? Có một cái cô bỏ cô cũng thiền được. Cho nên chúng tôi năm tôi cũng tập tâm nữa, tôi mệt quá. Tôi tập thiền định tôi khỏe hơn, không thấy gì trơn, còn tập đùng đâu cũng phiền não, đùng đâu cũng phiền não, đùng đâu cũng phiền não. Nhưng mà rồi tập thiền định rồi đi về nhà cũng phiền não à, thì cô chạy qua cô tập nữa. Thưa thầy, vậy phải thực tập như thế nào để thực sự thấy được tâm thay vì thấy nó qua những cái sinh hoạt lăng xăng của nó? Chỉ có một cách là bạn tu niệm, tiếp tục tu niệm mới hiểu được tâm. Tùy theo sự thực tập và trình độ hiểu biết của một hành giả, bạn sẽ thấy được tâm. Thưa thiền sư, theo chỗ con hiểu, tâm sanh lên và biến mất ngay, nên dù một hành giả kiên trì thực tập cũng sẽ hiểu tâm đã có mặt. Dùng chữ thấy là không chính xác, nói như vậy có phải không? Câu hỏi trả lời. Theo chỗ con hiểu, tâm sanh lên và biến mất ngay, nên cho dù một hành giả dù có kiên trì thực tập cũng sẽ hiểu tâm, cũng sẽ hiểu là tâm đã có mặt rồi, nhưng mà nó đã mất rồi. Do đó khi mình dùng chữ thấy là không chính xác. Đúng như vậy. Chữ thọ Vedana cũng là pháp chân đế. Người ta chia thọ ra làm ba: khổ, lạc, vô ký. Khổ, lạc, vô ký chỉ là khái niệm mà thôi, chứ không phải thọ. Tượng Sanya cũng là pháp chân đế. Khi nói đến tượng, người ta chỉ hiểu tượng là nhớ lại cái gì, nhớ lại những gì đã làm hôm qua, năm trước, tháng trước. Tượng sinh hoạt đúng vào lúc có sự tiếp xúc giữa đối tượng và tâm nhận biết. Nhớ lại thuộc về hành uẩn. Theo quý vị thấy, đi vô càng hoại nữa đó. Nghe mê mờ luôn. Thưa thiền sư, khi đối tượng sanh lên, tâm ghi nhận, đúng vào lúc ấy có một tâm đặt tên cho đối tượng. Đây là tiếng xe chạy, đây là tiếng người nói. Và một tâm khác thấy sự đặt tên này, đặt tên là tượng, có phải không? Đúng vậy. Tuy nhiên tượng là sự ghi dấu, sự đánh dấu cái gì đang xảy ra, để rồi sau này chúng ta nhớ lại. Ví dụ như bây giờ anh chị em gặp sư và anh chị em nhận ra sư và anh chị em đây nói được đi, đây là sư chi dụng. Như vậy là khi mà cái sự tiếp xúc đầu tiên đó, nó đã có một cái sự nó ghi chú rồi, nó mọt rồi, tiếng Mỹ là vậy đó. Ví dụ như người thờ mộc họ đo cái gì đó, họ kê, họ vẽ, họ làm dấu để rồi họ sẽ nhớ tâm mình nó làm việc như vậy. Và khi mà nó nhìn gà mà thấy cuốc, nhìn gà mà khóa cuốc là cái tượng, nó tượng tầm bậy, tượng trạch. Đó, cái bộ nhớ của mình, nó cái tượng của mình nó làm việc như bộ nhớ. Khi mình gặp ai, mình thu hết tất cả những dự kiện liên quan tới người đó. Đến khi mình gặp họ lại, thì cái tượng nó sinh ra. Nó ra để mình nhận đây là ai. Nhưng mà khi mà mình hành thiền, cái này nó nhảy vô, nó chen vào trong đó. Do đó mình nghe tiếng âm thanh, mình vội nói rằng tiếng âm thanh là tiếng xe. Mình tách ra không có được. Nhiều người nói bây giờ tôi chỉ muốn nghe âm thanh à, tôi không nói tiếng xe. Tâm tôi nói, cái bàn đi vô, cái ông đi ra, cái áo, cái quần, cái người này, cái người kia, tôi không muốn nghe nó nói. Tôi không muốn nghe cái tâm của tôi nó phân tách như vậy. Ông nó không muốn được. Nó phải phân tách như vậy, đó là cái việc làm của nó mà. Đó là tự sinh hoạt. Nó phải định danh cái này là cái gì để mà nó sinh hoạt cho dễ dàng. Ví dụ nếu mà đây là một vị sư thì tự nhiên nó tự động nó chắp tay. Còn nếu mà nếu là bạn thì thò tay ra bắt chẳng hạn, hoặc đưa tay lên chào, vân 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 vân. Thì cái này là cái thói quen của tâm rồi. Khi đối tượng sanh lên, tâm ghi nhận, đúng vào lúc ấy có một tâm đặt tên cho đối tượng. Đây là tiếng xe chạy, đây là tiếng người nói. và tâm khác thấy sự đặt tên này. Đặt tên là tượng, đúng như vậy không? Đúng vậy. Tuy nhiên tượng là sự ghi dấu, đánh dấu. Khi giúp ai một điều gì, tượng âm thầm ghi nhận như một máy quay phim. Sau này nhớ lại điều này, điều gì tâm nhớ lại, đó là tâm hành ủi. Khi tượng ghi nhận xong xuôi, nó cho kinh nghiệm một cái tên, sự đặt tên đến sao. Như vậy tượng nó sinh hoạt quá nhanh. Đúng rồi, dĩ nhiên. Khi tôi lấy ngón tay rờ vào mặt bàn, tượng đã có mặt. Hành ủi tương đối khá rõ hơn tượng. Thưa thiền sư, khi tâm sinh hoạt quá nhanh thì phải hiểu qua kinh nghiệm tu tập, chứ phân tích diễn tả ngôn từ rất là khó nắm bắt. Có phải như vậy không? Trả lời, trong kinh sách có ghi những cái tôi vừa trình bày nhưng hoàn toàn bằng ngôn từ. Tôi hiểu và nói với quý vị qua cái sự tu tập. Vì vậy chỉ khi nào có sự hiểu biết thực sự, hiểu biết nhờ sự tu chứng thì phiền não của chúng ta mới giảm mà thôi. Không hiểu thực sự hay hiểu bằng trí thức thì phiền não vẫn còn y nguyên, không sức mẹ một chút nào cả. Vì vậy nhiều vị sư thấy học rất là dọa một chút cho nóng tính. Nói sơ sơ mà mình nói mà chắc ông nạt, tới nạt lui rồi chưa gặp một ông sư vậy đó. Ông hóa đi, ông cũng biết hết trơn ạ. Dọa kinh khiếp rồi. Sư gặp hai vị mà rất là dọa là Ngài Hòa Thượng Usilanda. Trong chân Ngài là giống như Ngài thuộc lòng hết trơn. Ngài có một lần sư gặp ở bên Miến Điện á. Thì đi qua với cô Mỹ đó, vợ Quảnh Thông đó. Rồi cái ngày hôm đó là Ngài bình nặng lắm á. Ngài bình với bên ta tha cái ta bình nặng lắm rồi, chắc là sau đó là Ngài chết á. Vậy mà khi mà tới đó rồi đó, sư mới đưa một cái thơ của một vị sư người Mã Lai. Sư nói sư này viết cho con cái thơ này, mà ông nói là cái này là trong kinh Phật. Sư quên không biết nói về cái gì đó. Ngài nói cái này hả? Cái này là ông này, ông giải thích thêm rồi chứ kinh không có nói cái này. Sư có cuộc nào. Thò tay kéo ra, đúng y bông cái thơ cái trang đó. Sư nhớ kinh khiếp vậy đó. Hỏi Ngài là tại sao mà Ngài nhớ. Ngài nói hồi nhỏ cái lớn là Ngài học theo cái kiểu là người Myanmar nói cái câu là phải bỏ sách vào trong bụng á. Học cho trực thuộc, nằm hết ở trong này rồi. Rồi là nghĩa là tới ta nói chỗ nào là mình kéo ra chỗ đó. Mà Ngài thì còn lật sách ra, cho còn các vị khác là nói thẳng cho mình nghe luôn. Có các vị mà dọa về tâm tạng là vậy đó. Úi sao Ngài, các Ngài đọc lòng mà. Thật ra mình học thấy nghe giống như nhiều sò vậy đó. Họ nhớ, nó kinh khiếp, cái bộ nhớ của họ quá trời quá đất. Hồi nãy tôi nghe ông thiền sư nói rằng thọ khổ lạc vô ký, khổ lạc vô ký là chỉ là khái niệm chứ không phải thọ. Vậy khái niệm này xuất phát từ đâu? Trả lời, khái niệm này là sự giải thích thế nào là thọ. Không sử dụng chúng, hành giả không quan sát được thọ. Hành giả sơ cơ được hướng dẫn để quan sát cả thọ thô, đau nhức, thoải mái, dễ chịu, khó chịu. Quan sát hoài từ từ sẽ hiểu thọ thực sự, chứ lúc đầu chúng ta chưa hiểu thọ là gì đâu. Khái niệm trục đế như phương tiện để hiểu chân đế, như cái cầu chiếc thuyền là phương tiện để đưa một người từ bờ này sang bờ kia. Ví dụ như hành giả quan sát hơi thở hay sự xúc chạm của bàn tay lên một vật gì, hành giả phải dùng đến khái niệm chóp mũi hay đầu ngón tay mới ghi nhận được sự vô ra của hơi thở hay cảm giác. Từ từ nhờ quan sát hoài, hành giả sẽ hiểu không có núi, không có mũi hay bàn tay, mà chỉ là có đối tượng là cảm giác và tâm nhận biết đó. Hành giả bắt đầu sự thiền tập bằng khái niệm được giải thích trong những thời pháp và các buổi trình pháp. Khái niệm này được giải thích giúp hành giả hiểu và tập cách nào. Hành giả để ý đến khái niệm, đến chóp mũi, đến bụng, đến trong, đến ngoài, đến trên, đến dưới. Và khi trí tuệ tăng lên thì tất cả những khái niệm đã rớt. Bây giờ bạn chỉ hiểu về chân đế mà thôi. Thưa thiền sư, một khi đã hiểu thế nào là thọ thì khổ lạc trung tính không còn nữa, phải không? Khổ lạc trung tính vẫn còn đó để nói bị dịch tạ. Chứ người có trí tuệ là một vị thánh nhân, hiểu đây chỉ là thọ mà thôi. Thưa thiền sư, khái niệm được sử dụng như là phương tiện để diễn đạt. Đúng rồi, để mà nói, để mà giao tiếp. Vì như vậy thì con hiểu không ai có thể làm cho sóng lặng trên biển. Nhưng đối với tâm thì có thể dùng tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác làm cho sinh hoạt lăng xăng của tâm yếu dần. Với tuệ giác thâm sâu sẽ làm cho những lăng xăng này lặng mất. Nói như vậy có đúng không? Làm sao mà lặng mất đây? Chúng ta cần những sinh hoạt của tâm để nói, để làm, để giao tiếp. Nếu lặng mất thì làm sao mà mình sinh hoạt? Bởi vì ông này ông thấy cái tâm của ông không nói rất nhiều. Nó phân tách, nó nói, nó nhớ, nó tưởng, nó làm đủ thứ chuyện. Thì ông nói mấy cái này lăng xăng quá, ông thích. Rồi ông nói rằng là mình phải làm cho nó, thế nào cho nó lặng. Thiền sư nói không, mình không thể nào làm cho lặng, nó lặng được. Nó lặng thì mình không thể nói được. Ý con muốn nói năm uẩn còn đó nhưng sinh hoạt lăng xăng như suy nghĩ chuyện vô ích thì vì có tuệ giác thâm sâu không làm được. Trả lời hay biết cũng là một sinh hoạt của tâm. Rất nhiều đối tượng sanh lên tâm hay biết hoạt động không ngừng, rất bận rộn, không lúc nào đứng yên cả. Vậy thì tuệ giác không làm cho những sinh hoạt của tâm yếu dần hay sao? Trả lời mình có thể nói cường độ giảm bớt, nhẹ, không dùng quá nhiều sức. Ví dụ khi đau, mình không phản ứng, mình không la lớn, đau quá, nhưng người có trí tuệ thì không làm vậy, họ chỉ hứ nhẹ thôi. Như vậy thì tuệ giác không làm cho những sinh hoạt của tâm yếu dần hay sao? Thì ông nói là cứ làm cho cái cường độ của tâm nó yếu. Mà cái cường độ này là cái sự phản ứng của mình. Cái người mà không tu tập, cái người mà phiền não, khi mà đau mình làm dịu lắm. Còn cái người có tu tập thì khi đau mình biết chấp nhận, do đó là mình chỉ rên nhỏ nhọt thôi chẳng hạn. Mình không có la hét, mình không làm ôn sụp. Nói về thọ con hiểu như vậy, khi có trí tuệ thì hiểu rằng thọ chỉ là sự hứng chịu những gì tâm và tâm sở thảo ra. Trả lời nhờ có trí tuệ nên hiểu, nhờ có thọ mới nhận ra được đối tượng. Ông nói cái thọ không phải là cái sự chịu đựng đâu. Mà sau này khi mà bạn hiểu thế nào là cái thọ trong cái ôn á, thọ là mình cảm nhận đối tượng nữa. Đây, anh chị em thấy không? Thì càng nói mình càng thấy là lơ mơ, không hiểu nổi. Không có thọ bạn sẽ không nhận ra được đối tượng. Vì vậy khi mà một cái đối tượng nó khởi sanh tâm nhận biết, đủ hết năm uẩn nó khởi trong đó, mà trong có cái thọ rất là quan trọng. Vì vậy mình không làm cho nó lặng được đâu, mình cần nó để mình sinh hoạt. Không có thọ thì tâm nhận biết không thể sanh lên. Khi một đối tượng sanh khởi bốn uẩn là thọ tượng hành thức đều sinh hoạt, và cái thức biết thọ cảm nhận đối tượng. Khi tâm nhận biết đối tượng, bốn danh uẩn làm việc cùng một lúc theo chức năng của nó. Thức biết đối tượng, thọ cảm nhận đối tượng, tượng biết đối tượng là gì, chánh niệm nhận biết sự sinh hoạt của ba uẩn kia. Không có thọ thì tâm biết không thể trào sanh lên được. Khi một đối tượng sanh khởi, bốn uẩn này đều có mặt ngay cả lúc chúng ta ngủ. Đó là lúc mơ, tâm nhớ lại những gì mà tâm mơ. Thôi chứ đọc càng nhiều nó càng mờ nữa. Đây là những cái bài mà nó không có liên quan gì tới sự thực tập, nhưng mà giúp cho mình hiểu thế nào là sự sinh hoạt của tâm. Rồi mình chỉ tập rồi mình hiểu thôi, chứ còn không làm sao mà mình hiểu được một cái này. Mà ông nói mấy cái này tôi không học lý thuyết này. Tôi học với họ thường không dạy tôi lý thuyết, mà chỉ dạy tôi thực tập thôi. Tập tự nhiên tôi hiểu. Trừ như tôi học lại cái diệu pháp tôi thấy hay quá. Bởi vì tôi đã đi qua chỗ đó rồi, bây giờ họ nhắc tôi biết, ồ cái đó. Thành ra có một cái sư gọi là sư Indachana thì phải. Sư này chuyên môn dịch các bộ kinh lớn 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 này. Sư này tên là ông sư gì? Dạ, sư Dũng đó. Dạ. Ông qua bên sư Minh, ông nói cái ông thầy này ông học cái diệu pháp ở đâu mà ông nói rõ ràng như thế này. Tôi là dân vi diệu pháp này, tôi dịch tất cả tinh tạng rồi vậy mà tôi không hiểu cách rõ ràng như ông được. Kìa, ông nói tôi không học đâu hết trơn, anh sư, tôi không học ở đâu hết trơn, tôi thực tập rồi, bây giờ người ta đọc cho tôi nghe xong rồi tôi hiểu như vậy rồi. Sử dụng ông nói vậy. Thật ra mình thấy pháp hành quan trọng ghê chứ không phải chơi. Pháp học không thôi, đôi khi mình nắm bắt không có tới nơi tới chỗ đâu, mà vừa học rồi vừa hành được. Vì vậy ngài phụ trì mà thượng viện sư bây giờ là một vị mà doãn tâm tàn cái lắm, mà ngài nói các sư mà học họ kêu bằng từng bộ một, ví dụ như các vị mà nhất tàn, nhị tàn, tam tàn, đôi khi có vị học luật không, thuộc về luật không, đó là một nhất một tàn thôi đó. Rồi có vị thì học thuộc kinh luật đó, nhất tàn, nhị tàn, rồi hết toàn bộ tam tàn luôn. Mà các vị mà học luật á, trời ơi, họ phân tách luật cho mình nghe. Mà ngài nói học không mà không hành không được đâu. Phải học rồi phải hành nữa thôi, hành mới hiểu được Phật pháp. Quý vị có gì câu hỏi quý vị?
Dạ, con có câu hỏi xin trường hợp in ra sách nói con
này. Anh đừng có dòm ngó nha. Cái vấn đề là như thế này này, là đó, muốn mà in ra sách là sư phải sửa. Bởi vì sư viết theo cái kiểu mà sư đọc mà. Chứ sư đâu có con đi con đâu có đúng mà văn phàm hay là mà gì đây mà hoại ngạ rồi nó cũng chặt tùm lúc đóng à.
Văn nói
không?
Văn nói tốt hay
dạ, văn nói mà sư cũng đọc nào sư phải sửa lại với là thêm mắm thêm muối nữa. cho cái anh chị em mà nghe cái băng mà trực tiếp không hiểu đâu. Bởi vì nó qua nói lại sư hỏi ông nói qua nói lại khó. Bởi vì cái người chỉ có cái người hỏi mới biết mình hỏi cái gì phải không nào? Vì vậy khi mà mình tới là mình chỉ nói cho ông đó ông hỏi cái gì thôi, là ông nói ra câu trả lời thì cái người khác chỉ nghe câu trả lời mà không biết hỏi cái gì. Đó là lý do tại sao mà sư phải ráng sư nghe cả hai bên, sư chép lại. Sư nói bữa đó con cô đó có hỏi như vậy này, ông thầy cũng trả lời như vậy, do đó mình mới nắm được cái phần trình pháp nói cái gì. Còn mà nghe trực tiếp cô nói càng quý sư càng cất nữa.
Sư còn nhớ hồi trên Minnesota đó,
dạ.
cô Mai đó, cái bữa đó thì cũng có thiền nhỏ như vậy này, cái cũng không biết sư còn nhớ không, cũng nói sư cho con mượn cái cuốn của sư đem photocopy sư. Ở nhà Mai Lộc quá sư.
Dạ Mai Lộc, à, Mai dạ, dạ dạ sư nhớ.
Một Phật. Sư cho con mượn cuốn của sư đem. Con nhớ, cái như cười tới bây giờ còn nhớ.
Sư muốn sửa, sư chia cho một số người và sửa sư thôi.
À bây giờ có cái bài này cũng rất là hay đây này. Dạ cô nói sao?
Bạch sư, nếu mà sư muốn sửa, sư chỉ để cho một số người sửa cho sư. Ôi giời,
ôi giời, thì sư biết cái chuyện đó rồi, cực lắm, rất là cực. Sư sửa rồi họ hoại tới, hoại lui tới, lát sư muốn khùng luôn. Vì là sư biết, đôi khi họ không hiểu đó, sư biết tắt rồi họ không hiểu. Họ hoại có cái chị ở bên Houston nó chỉ đánh dùm á. Ôi sao chị họa sư bụng mệt luôn. Thôi để nhân duyên thế. Câu họa này nói về vấn đề nói láo và uống rượu. Người nói láo và người uống rượu đều phạm giới. Người nào gây nhiều ác nghiệp nhiều hơn? Không thể nói cái nào tạo nghiệp nhiều hơn, mà tùy thuộc vào tác ý của người này có mạnh hay không. Thưa thầy, cá nhân con thấy một người dối trá sẽ sẵn sàng làm những điều bất thiện. Ồ, không hoàn toàn đúng, vì một người say sưa mất ý cũng sẽ sẵn sàng tạo bất cứ ác nghiệp. Có những người biết nói láo, phàm giới, nhưng khi gặp chuyện cũng dối trá. Biết đã phàm giới, nhưng người này không dám nói dối nhiều, hay buộc lòng mới nói, mới làm những điều đó. Tác ý không mạnh sẽ không phạm tội nặng. Ông giải thích, vấn đề là thuộc về tác ý. Ví dụ như bạn biết nói láo là không nên, phải không ạ? Thì vì chuyện bắt buộc bạn nói láo thì bạn vừa thôi thì bạn bật bớt lại. Cũng giống là ăn cái này vô là cholesterol này, ăn cái này vô là mỡ lên này, ha, hay là ăn cái này là ăn đường này vô là nguy hiểm này, thành ra thèm quá phải làm biết rồi thôi cho mình nín thôi thả xuống. Thì là cái người mà có học giới, cái người mà biết giới là sẽ như vậy đấy. Vì sự vàng bất đắc dĩ họ làm vậy thôi, nhưng mà họ rất là sợ. Còn cái người mà không có tu á, là tác ý họ rất là mạnh, họ làm không kệ. Có những người biết nói láo là phàm giới, nhưng khi gặp chuyện cũng dối trá. Biết là phàm giới, người này không dám nói dối nhiều, hay buộc lòng mới làm điều đó mà thôi. Tác ý không mạnh sẽ không phạm tội nặng. Như vậy cái này thuộc về gì đây? Về cái tác ý. Một trong bốn tội nặng mà một vị tỳ khưu phạm phải, trong đó có tội nói dối. Đó là mình làm, mình khoe mình là mình đã đắc cái này đắc cái kia. Chứ phàm giới uống rượu thì không nặng bằng. Một trong lục của chư tăng á, phàm giới nói láo gọi là bắt cùng rượu là phải lục ý đó. Giống như hành dâm với người nữ có bốn tội rất là nặng, mà chư tăng là mất cái tư cách của một con sư. Giống như cây dừa đó, nó chặt là không bao giờ nó mọc trái lại. Trong đó có cái vấn đề hành dâm với người nữ, nói lố, nói dối, nói rằng là mình đã là đắc cái này đắc cái kia để mà mình nhận cái sự cúng dường. Chứ phàm giới uống rượu thì không có nặng bằng. Tuy nhiên một người say rượu tâm rất si mê, có thể sát sanh trộm cắp, tà hành nói dối, không so sánh được vì quả của nó trộm nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng thưa thiền sư, có những trường hợp mình phải nói dối vì lợi ích cho mình hay cho người khác, nói dối như vậy có tội không? Trả lời, nói dối không đúng rồi đấy. Bên ngoài có vẻ như chuyện dối trá đem đến sự lợi lạc, nhưng khi mình nói dối với ai, quả trả lại là người ta sẽ không chân thật với mình, và đây là luật nhân quả. Vì vậy không thể bảo rằng có lợi ích cho được cho người nói được. Ví dụ mình nói một cái chuyện gì vì lợi ích cho người khác, mình phải nói dối, cái quả nó trả lại mình lặng này. Vì vậy đứng về phương diện nhân quả mà nói là cái người nói là phải lặng cái lại. Lợi ích cho ai không có biết. Như vậy thì gọi thế nào mà gọi là lợi ích? Nhưng mà thưa thiền sư, có trường hợp bác sĩ y tá phải nói dối với thân nhân của người đau nặng có thể sẽ chết để người này bớt lo lắng. Nói dối như vậy có lời chứ đâu có phải làm hại gì đâu. Trả lời, trường hợp này ý của bác sĩ và y tá không cố tình gạt gẫm dối trá với gia đình của bệnh nhân, nhưng không biết nói cách thế nào cho nên phải nói dối. Tác ý không phải muốn nói dối mà muốn giúp. Tuy nhiên ngay cả trường hợp này cũng không đúng nữa. Bác sĩ nói dối với bệnh nhân, ông nói không đúng rồi. Không đúng, tại sao? Tại vì khi nghe bác sĩ nói không sao đâu, người sắp chết sẽ không chuẩn bị, gia đình của người sắp chết sẽ không chuẩn bị trước, nên khi mà họ chết thật thì người này sẽ sốc rất là dữ. Nói thật để cho người ta lo hậu sự là cái điều tốt hơn. Cho dù nói dối vì muốn giúp người khác, vì lợi ích của tha nhân, người nói từ họ biết là không thật, tâm bây giờ dao động, ác nghiệp đã tạo rồi. Tâm người nói không còn yên ổn và biết rõ chuyện mình nói là không đúng sự thật. Cho dù mà có giúp đỡ ai, nó có làm lời cái gì chăng nữa thì mình cũng nói dối, thì mình đã biết là mình nói dối rồi. Thì đối với một người mà tu tập, cái tâm nó dao động, cái tâm nó sợ hãi lắm. Do đó chữ lợi ích lợi lạc phải hiểu là phẩm chất của tâm. Quan sát tâm, trạng thái tâm, biết rõ chuyện gì đúng cái gì sai. Thói quen tai hại của sự nói dối là nói hoài, một lát nói láo một cách thoải mái, không còn e thèn nữa. Một người ưa dối trá sẽ không ngần ngại tạo thêm những ác nghiệp khác. Chính Đức Phật cũng nói điều này trong một bài kinh Phật dạy cho Ngài Rahula. Ngài nói với Rahula, đời tu hành của con này Rahula sẽ ít ỏi, sẽ khô cằn, sẽ trống rỗng như cái bát đã đổ hết nước. Một cái bát mà là úp mà đổ hết nước thì nó rất là ít, và úp ngược lại là khô cằn và trống rỗng. Tại vì Ngài Rahula lúc đó còn nhỏ, vì vậy mà Đức Phật phải dùng những cái hình ảnh để mà dạy cho Ngài Rahula. Thì khi Ngài Rahula đi về đó, Ngài hỏi trong bát, rửa bát xong rồi đó, rửa cái bát cái sạch xong, ăn cơm xong, rửa bát xong rồi, Ngài hỏi nước còn ở trong bát không, Rahula? Nói vậy mà Ngài còn rất là ít. Thì Đức Phật Ngài nói cái đời tu hành của mình nó ít ỏi, giống như nước ở trong bát, nếu mà mình nói láo mà mình không biết khổ thèm, thì Ngài biểu úp lại, nó khô đi, nó khô càng ít ỏi, khô càng trống rỗng, lặp lại 3 lần luôn. Ngài Rahula nghĩa là cái đời tu hành của mình nói dối thì nó sẽ, cái đời tu hành nó sẽ ít ỏi, nó khô cằn, nó trống rỗng như cái bát này, nếu con nói dối mà không biết khổ thể. Như vậy thì Đức Phật ngay từ lúc đầu đã dặn Ngài Rahula là nhớ mình nói dối. Thưa thầy, mình làm chuyện tốt, mình giúp đỡ tài chánh trợ duyên cho người khác đi tu niệm hay đi học hành, kết quả rất tồi tệ, gây không biết bao nhiêu chuyện phiền phức. Đây là cái câu chuyện của một cái cô qua bên trường thiền á, cô bị điên. Khi mà cô bị điên là cô nhảy, cô la, cô hét, cô làm tất cả mọi người sợ hãi hết. Đó, thì cái cô này là sư đứng ra, sư giúp cô đi qua bên trường thiền tu niệm. Bây giờ nó đổ ra cái câu chuyện như vậy thì người ta tới, ta trách sư. Ta nói tại sao mà sư cho mà sư không có coi cho đàng hoàng tử tế để qua nó làm như vậy. Như vậy là sư làm chuyện tốt mà hóa ra là sư xấu, làm nó kết quả xấu. Như vậy là mình làm chuyện tốt giúp đỡ người nào trợ duyên cho người khác đi tu niệm, kết quả rất là tồi tệ, gây không biết bao nhiêu chuyện phiền phức cho hội chúng, chấn động tốn kém vì phải gánh vác thêm các chi phí, các khoản tiền bệnh viện, ăn uống, vé máy bay để đưa cô này về Việt Nam. Khi mà cô điên lên dữ quá, chịu không nổi là phải đưa vào trong nhà thương chích cô xuống, cô êm xuống, trở về thiền viện, cô gặp thiền sư, cô điên nữa, cứ làm tới làm lui hoài, năm nào cũng có cái chuyện xảy ra như vậy. Rồi bây giờ làm sao? Tiền cô không có thì các sư với các ni phải học nhau lại bỏ tiền ra. Rồi có những cái người bỏ tu đi bệnh viện với cô, chứ cô ở trong đó rồi cô quậy, cô phá làm sao? Thành ra cái vị sư này nói rằng là cái chuyện mà ông sư Trí Dũng làm là bày quá rồi, đưa người ta qua đây mà trời duyên cho tu tông thấy mà qua đây khuấy phá hội chúng. Thì sư trả lời, nhân nào sẽ cho quả đó, nhân lành quả tốt, nhân ác quả dữ. Mình giúp đỡ tạo điều kiện cho người khác đi tu niệm, đó là nhân lành, sẽ cho quả tốt. Quả chưa trổ vì chưa đủ duyên đó thôi, không thể nào nhân câu chuyện lành, nhân lành mà trổ quả xấu được. Câu chuyện xảy ra có vẻ như là quả xấu đang trổ, nhưng nhân là do người này đã tạo những nghiệp ác trong quá khứ và bây giờ trả quả. Đây không phải là quả của thiền pháp mà cái vị sư kia đã làm. Ok, thiền sư ông nói cái nhân, cái quả mà bây giờ trổ là mình có cảm tưởng giống như là tại vì mình cho to tiền qua đêm mới trổ như vậy, mà thật ra ông nói không phải. Cái quả là do cô này cô đã tạo ở Việt Nam này. Đó. Cô có cái câu chuyện cô làm bày bà với người ta rồi bây giờ cô phá thai bắt đầu rồi bây giờ cô qua bên này cô sợ cô ăn năn cô đau khổ quá. Thì cái đó là do ác nghiệp của cô đã làm trong quá khứ, chứ không phải sự trí dũng ông giúp đỡ cô qua đây mà làm như vậy. Có vẻ như là quả xấu đang trổ, nhưng nhân là do cái người này đã tạo những cái nghiệp ác trong quá khứ và bây giờ quả nó đang trổ cho cô ấy. Đây không phải là quả của thiền pháp, thiền nghiệp mà cái người đã vui vẻ bố thí cúng dường tiền cho cô. Thưa thiền sư, khi câu chuyện xảy ra, cô này nổi điên, chạy múa may hay có làm những hành vi kỳ quặc bất thường làm cho mọi người lo sợ hốt hoảng. Điều này không phải là mọi người phải chịu chung chia nghiệp với cô ấy sao? Không, không hoàn toàn, không đúng như vậy. Có thể là quả của một ác nghiệp nào đó quý vị đã tạo trong quá khứ và vì vùng tu trong kiếp này cho nên mới hốt hoảng sợ hãi như thế. Cái gì xấu đang trổ quả không phải quả của nhân lành mà cái vị bỏ tiền ra cho cô này. Cái điều mà ông muốn xác nhận là cái chuyện mà sư Trí Dũng làm không phải sư đâu mà rất là nhiều người nữa cũng là giúp đỡ cô này phương tiện để mà đi qua bên đó tu tập. Không phải là người ta bỏ tiền ra ta giúp đỡ mà bây giờ quả nó trổ như vậy. Quả trổ là do cái cô đó cô đã tạo ra trong quá khứ. Quả trổ là tại vì quý vị đã làm cái gì đó. Do đó bây giờ khi mà câu chuyện xảy ra là quý vị hốt hoảng, quý vị sợ hãi. Nó không liên quan gì tới cái chuyện mà việc lành người ta đã làm ở Việt Nam. Cái gì xấu đang trổ không phải là quả của nhân lành mà các vị đã có cái hiện thiền tâm mà giúp đỡ người này bên Việt Nam. Khi sự cúng dường, khi một vị cúng dường tiền bạc tạo điều kiện cho người khác đi tu tập, tâm hoan hỷ, đó là phước đã trổ cho vị ấy rồi. Phần còn lại là nhân lành sẽ trổ trong tương lai, như được người khác giúp đỡ, được người khác hỗ trợ cho mình tu hành, trợ duyên cho mình đi tu niệm chẳng hạn. Quả này chưa trổ bây giờ đâu. Những gì xảy ra đó cũng chỉ là một kinh nghiệm như bao chuyện khác thôi. Một năm sư Trí Dũng thưa với thầy, sao năm nào hội chúng Việt Nam qua đây cũng có chuyện lộn xộn? Thiền sư trả lời, đau ốm, điên khùng, biết đâu là chết chắc nữa, tất cả đều có thể xảy ra. Nhân đủ quả đủ, có gì xảy ra hãy giữ tâm cung bình yên tĩnh để thấy cái gì cần làm phải làm. Đó là thái độ của người tu. Một sư đại hàng đi qua bên miền Ma tập, người ta nói rằng sư đi ra, một khi mà sư đi đâu là sư phải nhớ báo cho nhà trường nhà chùa biết. Cái ông đi mua sách mà đồ gì cái ông báo mệt quá ông đi mình. Thường thường mà đi như vậy thì họ thấy taxi họ đi. Còn sư này đang muốn đi mua sách mà sợ là trong chùa la bỏ đi mình đi xe buýt. Thì đi xe buýt thì tất cả mọi người đi xe buýt mà không biết làm sao ông này đi xe buýt tới ngàn đó bước xuống cái xe taxi đi ngàn nó cắn cái bụng chết ngay tại chỗ luôn. Trời ơi là cái gây chấn động quá trời quá đất. Cái mà sư về sư nói với thầy sư nói ông đại hàng đó chết rồi đó sư ạ. Nó chết rồi nào, nó chết rồi sáng hôm nay. Họ bây giờ mấy người đại hàng bây giờ họ đang liên lạc với ông thầy của ông ở bên thầy vì sư đó bất công. Người ta liên lạc để mà cho vị thầy biết để mà qua cấp. Một là họ thiêu bên này, hai là đem xác về rồi sao đó, họ arrangement đó. Cái rộng tịch bơ. Cái trong cái buổi trình pháp sư nói sau khi mà sư nghe như vậy mà tôi thấy tâm sư không có chấn động. Ông nói bị tôi hiểu rất rõ là tại vì ông đại hàng này tới giờ này là cái lifespan ông hết rồi, thì ông phải chết thôi. Mà right đúng this moment ông chết, thật ra mình bị lạnh thôi, chứ biết không sao giờ. Phải không? Cái kiếp sống của ông tới ngày này là hết. It doesn't matter cái này nó xảy ra ở bên Biên Điện, là ở Việt Nam, ở đại hàng ở chỗ nào. Nhưng mà nó happen, nó xảy ra ở bên này, thôi bị tiêu thôi. Tôi hiểu rõ ràng như vậy, cho nên tôi không có cái gì chấn động hết. Ông chết thì mình liên lạc, mình đem trốn thôi, chứ nước sao vậy. Còn cô này, cô đã làm cái chuyện bày bà trong quá khứ, bây giờ cái nghiệp nó trả, thì mình phải ráng, mình chịu, mình chấp nhận thôi. Rồi mình có cái gì thì mình chịu khó, mình xử lý. Nên là những gì xảy ra, chúng ta thấy cô này thiếu trí tuệ nên đã làm những chuyện không đúng. Làm chuyện bất thiện trong quá khứ, bây giờ hành thiện, tâm yên. Câu chuyện đau khổ trào trở lại làm cho tâm chấn động rẽ rứt, đó là một cái chuyện bình thường mà tại sao mà mình hoảng hốt. Vì vậy ông dặn, nếu mà bạn làm cái chuyện bậy, bạn đừng hành thiền. Bạn hành thiền nó trào trở lại là bởi tâm yên nó nhớ rất là gì. rất nhớ một à. Ông nói hồi xưa đó tôi say rượu, tôi về tôi đánh chị tôi, nói tôi hút thuốc, hút xì cai ma túy, tôi say quá rồi đó. Tôi về là tôi chỉ muốn kiếm chỗ tôi ngủ thôi, giống như trưa hôm nay ra ăn bụng no có sự về cũng kiếm chỗ ngủ chứ có đi hành thiền ở đâu. Ông này cũng nói vậy đó, tôi mà không biết mà làm cái gì mà cái học mà kéo vô kéo ra, kéo vô kéo ra. Tôi nói bà đừng có kéo cái học đó, chắc tôi chịu ngồi để cho tôi ngủ. Tôi càng nói bà càng kéo càng dữ. Trời tôi giá quá, tôi lại tôi dán cho một cái chạy mất mũi luôn. Ông đánh một cái vào để chạy mất mũi. Ông nói khi mà tôi nội sân mà tôi đánh bà đó, cái nét mặt bà như thế nào, nói tôi câu gì, lúc đó là tôi điên á. Mà đến khi tôi nhớ, tôi mới kinh khiếp cái tâm của tôi. Đáng lẽ là lúc đó là tôi say thuốc là sao mà tôi nhớ. Vậy mà khi mà tôi đánh bà chị, tôi đánh như thế nào, trượt là tôi thế nào, cái nét bạc như thế nào, tay tôi tính cầm con dao mà chém bà như thế nào, xảy ra y hệt trong tôi như một cuộc phim. Thật ra ông nói mình, nếu mà mình hành thiền mà mình tâm yên, tâm mình tránh niệm mà tốt là nó nhớ lại quá khứ. Vì vậy nếu mà mình sợ, do đó người ta sợ hành thiền, người ta không dám hành thiền. Đó. Thôi ngày mai mình mặc có thiền cho rồi.
Không ai làm
việc hết. Trời ơi, cả. Để vài bữa là con người khóc nó mới tính sao nữa. Nhìn là những gì xảy ra, chúng ta thấy cô này thiếu trí tuệ nên làm những chuyện không đúng, làm chuyện bất thiện trong quá khứ. Bây giờ ngồi tâm nước yến, quả nó trào lại là thay vì đi gặp tôi, xin giúp đỡ, cô nhìn đầu, từ đồng nhìn ăn, tình khẩu, tách biệt với hội chúng, thức ráng thức không ngủ để mà tu tập. Tất cả những cái này làm cho tâm càng lúc càng bức bách, hốt hoảng, điên khùng, đưa đến tình trạng điên khùng không kiểm soát được. Mặt khác, tâm mong ngóng đắc đạo quả làm cho tâm căng thẳng, không định tĩnh nữa. Khi mà cô điên là cô xưng là cô tu đạo hường. Ông thầy tới gặp cô nói cô tu đạo hường thật à? Nói vậy con A-la-hán rồi đó. Có rất nhiều nhân để tạo điều kiện cho một sự cố xảy đến, chứ không phải độc nhất một nguyên nhân nào hết. Không phải vì trợ duyên đi tu học mà đội lại là điên cuồng náo loạn. Ông nói có nhiều nhân ở trong này để mới tạo ra cái quả ngày hôm nay, chứ không phải là không phải là cứ cho người ta tiền đi rồi ta nội đoàn rồi mình nói là tại vì cái này mà do đó cái này. Bây giờ quý vị nghe ông nói mình một câu rất là hay này. Bây giờ tôi dạ dù rằng ông nói cái người mà hỏi, tôi dạ dù rằng cô ấy tu hành nghiêm túc, đi theo đúng quy luật thời khóa của trường thiền, không tự ý làm những gì không nên làm, cô cũng còn là một người đã tạo rất nhiều ba la mật, tu hành tiến bộ, được thiền sư khen. Trường hợp như vậy thì sao đây? Những cái này là do nhân của quý vị đã tạo từ bên Việt Nam hay là do cô đã làm trong quá khứ? Quý vị nói rằng là tại vì tôi cho tiền cho đó cô đây có điền. Bây giờ thay vì điên, cô tỉnh táo, cô tu hành đàng hoàng tử tế, ba la mật cô tích tụ, do đó mà thiền sư nói đâu là cô hiểu đó và thiền sư khen cô thì do quý vị à? Bộ quý vị cho người ta tiền mà coi được như vậy hay sao? Đấy, nếu mà quý vị nói không thì cái kia cũng không, đơn giản như vậy thôi. Thành ra ông nói mình khi mà mình học thiền và mình tu tập, mình sẽ thấy tất cả có rất nhiều nhân để tạo nên một cái quả, chứ không phải chỉ một single cái nhân mà tạo ra một cái quả này. Vì vậy khi mà mình nói cái gì mình phải nên cẩn thận, mình nói tài cái đó mà ra cái này nói thật, rất là nhiều nhân để tạo nên quả. Dạ dù rằng cô ấy tu hành nghiêm túc, đi đâu thật được thiền sư khen, trường hợp như vậy thì sao đây? Những cái này là do nhân của người ta đã tạo từ trước, bây giờ duyên đủ nên quả rồi, chứ đâu có phải mình giúp tiền người ta đâu mà ra được như vậy. Xui xẻo là mình giúp người không có trí tuệ, lần sau suy trí dục nhớ chị lừa người nào thông minh trí tuệ. Còn ai ngu dốt điên khùng cho nó ở lại Việt Nam thì mất công mất tiền tốn sức. Qua đây mang tiếng nhóm Việt Nam không biết ăn phải cái giống gì mà năm nào cũng có thằng điên. Dạ thưa sư, làm sao mà biết được ai khôn ai dài mà cho tiền đây? Sư trí dục dạy người ta 2 khóa 30 ngày bồ không nhận ra được hay sao? Sư trả lời, thưa sư, trợ duyên cho người nào con cũng phải theo dõi thăm chừng lựa chọn, giống như đi tuyệt lựa ca sĩ. Nhưng mà khi mà cô này đã đủ hết chỉ tiêu, trẻ, hiền lành, tu tinh tấn, hiểu cách thiền tập, thưa thầy, có lẽ bên Việt Nam chắc có lẽ cô không dính mắc với ai, tại vì người ta nghĩ rằng là cô qua bên này cô gặp ông thiền sư, cô dính mắc ông thiền sư. Sư nói tại bên Việt Nam cô không dính mắc với tôi, tại là cô không điền. mà quý vị thấy không, có 20 ngày thôi làm sao mình hiểu được người ta phải dễ không ạ? À, có qua đây có ở mà cần cả 3 tháng hà, phút chót là mới nổi ra. Thì chú sư nói, đó thầy thấy không, thầy cũng dài cổ á. Mà cô nhịn ăn, cô lập cái hội chúng, cô không có muốn gặp ai hết trơn, rồi cô thức, cô không có chịu ngủ được vậy. Mấy cái đó thầy cũng đâu có biết. Vì vậy là mình theo dõi một cách phiến diện thì thôi, chứ còn thật sự nó làm cái gì mình không được rõ đâu. Nhưng mà cái ông thầy này, ông rất là lanh nè. Ông thầy này ông lanh ở cái chỗ là khi ông thấy một cái cảnh đó là ông biết cái cô này là làm cái chuyện something wrong. Ông nói một là không ngủ, mà hai là nhìn ăn. Đó, hoặc như vậy thôi mà chưa biết như thế nào. Đấy, cuối cùng từ đó mới lòi ra hết mấy cái chuyện đó. Thì đây là xuyên qua cái sự dày dỗ mà mình đây hướng dẫn mình biết thôi, cho ông nói tôi chẳng có giỏi gì cũng từ cái chỗ xưa đó. Rồi có một cái cô khác nữa, nhưng cô qua cô lấy đồ của người ta. Cô là một sư cô mà cô đi qua cô lấy đồ của người ta, mà lấy máy, lấy điện thoại di động của người ta đem ra còn chụp hình nữa chứ. Ta lấy ta thu đi phải không, chụp hình ta thấy. Ở kia bà thấy, cái bà nói là cái đó là của tôi. Ở cung phong, cung chúng phong với nhau rung mấy. Rồi cài qua cài làm ông thầy, mà khi mà tôi nghe câu chuyện đó, tôi nhìn cái nét mặt cô đó, tôi biết cô này lấy thật, tôi không dám nói. Tại vì tôi nói người Việt Nam một cái tội thì sao? Bây giờ phải kêu cô tới, hỏi cái đàng hoàng tử tế, phải điều tra, rồi có nặng bằng chứng rồi mới kết tội người ta được chứ. Nhưng mà tôi nhìn cái nét mặt cô, tôi biết cô này không thành chân. Đó thì anh chị em thấy những cái này, tùy theo mỗi thiền sư là mình không biết là. Ngài Vanita cũng rất nhạy bén về những cái điều này. Có một năm có một sư cô đại hàng qua bên trường thiền của ngài Vanita, mà sư nghe kể thôi, sư không biết. Cô qua bên đó một thời gian, cái cô thương cái ông sư đại hàng kia, bởi gọi là kêu bằng vipassana romance, mấy cái mối tình vipassana đó. Cái ông thiền sư Joseph, ông nói sao lạ đó, đi thiền là nhắm mắt đó mà nó thương nhau à? Nhắm mắt mà làm thinh là không cho nói, là mà người Mỹ nó rất là nghiêm túc phải không? Họ không nói cái sao mà cuối khóa cùng con người lấy nhau. Ông thương cái ông sư đại hàng đó. Ông ngã quanh đi ta rất là nghiêm túc, không có cho nhìn này, cho đừng có nói chuyện mà nói chuyện á. Về cái đến khi khi mà cô lên trình pháp, ngài biết mà câu chuyện nó chưa trộn ra, ngài chưa dám nói. Tới một lúc là bắt đầu bà thương dữ quá, rồi bắt đầu bà làm giống cái này, không ăn không uống rồi si mê rồi. Rồi cuối cùng quý vị biết sao không? Chung với xuống dưới giường mà nằm. Đó sư nghe kệ thôi, chứ sư không có chứng kiến cái vụ này. Chung xuống dưới nằm, kê kêu ra. Việc đi thôi, đi ra, đi ăn, đi tắm, đi rửa, mình nằm trong đó mà khóc à. Cái cô nằm trong đó cô khóc, cái rồi cái cuối cùng cái có một cái cô nào cô thấy cô nê cô sĩ với cô á. Nói sao đó không biết, cô nói cô chịu ra. Với điều kiện là sư đó thổi tới cầm tay bà và dắt bà ra. Ăn cùng. Thì quý vị thấy đôi khi nó xảy ra nhiều cái chuyện đi cùng, mình phải chịu thôi chứ không biết làm sao. Vì bị nhân duyên nó tới thì tiện nó gặp như vậy đó, mình phải chấp nhận. Mà Hòa Thượng dòm, Hòa Thượng biết là câu chuyện sẽ xảy ra nhưng mà Hòa Thượng không nói. Như vậy khi cô này tu tích cực, tâm mong ngóng được đắc cái này đắc cái kia, tu ở Việt Nam tốt như vậy, qua Miến Điện sẽ tốt hơn. Trong tâm cô này nghĩ như vậy. Đó là lý do lúc tôi dạy thiền ở bên IMS. Ông nói rằng là cái cô này khi mà cô khóa, đi khóa thiền với sư ở bên Việt Nam, tất cả mọi người đều khen là cô giỏi. Mà cô trình pháp thì thấy cũng rất là hay nữa. Vì vậy sư mới lựa cho cô đi. Cô cũng hiên lành nữa. Ông nói chính cái tâm mà mình tu tập, mình giỏi trục bên này đó, nó tới bên kia nó cũng mong phải hơn nữa. Bởi ở Việt Nam 20 ngày mà tôi tiến bộ như vậy, thì qua bên Miến Điện 3 tháng tôi phải tiến bộ hơn. Trời, cái tâm mong ngóng nó kinh khiếp vậy đó. Mà càng mong ngóng thì càng làm cho dự, mà càng làm cho dự nó càng đi xa mục đích của mình. Đó là lý do lúc sang bên Mỹ ở IMS dạy thiền, tôi dặn các vị hành giả: các bạn chỉ có 2 tuần để tu tập, đừng mong đắc đạo cái gì hết, đừng có mong mình sẽ ngộ, chỉ làm sao để học cho phương pháp tu tập thôi. Tới đây để học cái phương cách tu thôi, học cho biết cái kênh phương pháp, đừng có mong được cái gì hết. Thưa thiền sư, có thể nào trong một thời gian 10 ngày 2 tuần như thế mà nhiều vị tu tiến và đạt được những sự hiểu biết sâu sắc không? Vì ông nói rằng là tôi dặn nhớ ngày tới đây 2 tuần là đừng có mắc đắc cái gì hết trơn ấy. Chỉ tới đây học cái phương pháp mà thôi. Siêu hoạt trở lại theo kinh nghiệm ông dạy dỗ đó, có những người nào mà tới đây mà chỉ từng 2 tuần thôi mà có thể tu tiến và có thể có những kinh nghiệm sâu sắc. Có thể có, tuy nhiên tâm vị ấy rất đơn giản, sống trong hiện tại, không mong đợi một điều gì hết. Đó là những điều kiện khô đủ cho trí tuệ khởi sanh, và đây là thật sự là ba la mật. Làm cách sao mà mình tâm mình đơn giản, Là tâm đơn giản là tâm không có cầu kỳ, không bày bẻ nói sao làm thì vậy, qua thì sao. Thứ hai nữa là sống trong hiện tại, rồi không mong một cái chuyện chi hết. Đó là những điều kiện hội đủ cho người có trí tuệ cực sanh. Thưa thiền sư, ông nói cho chúng tôi rõ, có người nào đắc đạo quả trong một thời gian ngắn trong 23 tuần không? Rất khó, gần như không bao giờ xảy ra. Vì vậy đừng có mong cái gì hết, ông nói vậy. Ông nhắc nhở hoài, nói mình mong nó không tới, mình tập thôi, cho mình mong không tới. Trong một năm ông nói, thấy kinh nghiệm đạt được niết bàn là do sự thuần thục trong pháp hành, không phải tình cờ mà hành giả kinh nghiệm được niết bàn. Đó là kết quả của một quá trình tu niệm rất lâu dài, và quả này phát xuất từ nhân mà từ thân hành giả hiểu rất là rõ. Vì vậy khi mà mình đã sắp sửa và giác ngộ là mình đã kinh nghiệm, tự mình biết à, mình không cần phải ai nữa. Bởi vì đây là cái kết quả của một sự thực tập rất là lâu dài mà. Mình cứ tập hoài, bây giờ mình thấy bắt đầu khá này. Cái sự thực tập mình bắt đầu nó ổn định rồi này. Sử dụng cho ổn định cho chứ không dám nói dọa. Thì mình hiểu rằng là mình bắt đầu hiểu rồi đấy. Đó, bắt đầu có sự hiểu biết, trí tuệ nó khởi sanh cho mình. Thì ông nói, cái này là từ thân hành giả hiểu, chứ không cần ai nói trên. Hết cần hết giờ rồi.
Giờ cuối
thì
sư cho
thôi đừng có trả giá nữa.
Sư cho nữa đi.
Thôi tôi nghe mà cô Vân mà cô lên tiếng là thấy thế nào cô cũng trả giá. Bà đọc lên năm được nói cái gì đây.
Sư ơi, hồi nãy sư nói người nói láo á, vậy con bị tội gì sư con nói láo gì sư? Tự vì người nhà dặn con là không được nói với bệnh nhân, mà hồi nãy sư nói cái người để nói thiệt để cho người ta chuẩn bị, nhưng mà có người tâm người ta dẫn người ta chuẩn bị được, có người người ta rất là sợ, mà con nói thêm là con gây thêm tội ác hả sư?
Mà bây giờ sư nói ra nữa là cô ngủ cũng được, thì thôi tốt nhất là đừng nói. Thật ra là ông nói tác ý của mình là cái gì này? Tác ý đâu của mình cố gạt người ta. Nhưng mà ông nói thật ra là nếu mà thật sự á, nếu mà mình mà người có tu niệm, mình thấy là cái chuyện của nó láo nào cũng ổn tí nào hết trơn, phải vậy không? Thì ông nói cái này là hành giả tu niệm mới biết được à. Chứ cái người không tu niệm không thấy được, cứ nghĩ rằng là mình làm để lợi lạc cho người khác thôi. Nó khi mà mình có tu niệm rồi, mình sẽ kiếm cái phương tiện nào để mình đừng có phải nói láo này. Dĩ nhiên trong cái trường hợp nào cũng khó khăn hết trơn, không thể nào dễ dàng được hết trơn. Nhưng mà mình khi mà mình có trí tuệ thì mình sẽ hiểu cách thức. Cũng giống như về Việt Nam, quý vị thấy họ nói sư nói đừng có tâm sân, tôi hơi dài học trò mà tôi không đánh sao được. Con nít mà không đánh nó phá chết luôn. Sư nói sư không biết là đánh con nít nó có giỏi hơn không, mà tôi biết bên Mỹ không ai dài học trò mà đánh hết. Thì sư nói như vậy được. Cô này nói rằng là nhưng mà con nít là mình phải dày dộn, phải đánh nó. Thì sư không dám nói gì trơn, mà bây giờ sư hiệu có một cái chỗ trong cái bài năm này, ông thầy cũng nói con nít mình đánh nó sẽ không sợ đâu, nó có nên người đâu, đừng đánh, khuyên lên dày dộn nó thôi. Còn mình đánh mình để cho nó nghe là mình tạo ác nghiệp, khi mình đánh là toàn tâm sân không à. Đấy, mà bây giờ đó đến khi mà sư nói thì cô nói rằng là không đánh là không được. Thì tôi nói tại vì cái ý của cô như vậy thì cô ráng có chấp nhận thôi à. Cái sư đâu nói sao. Sau này khi mà rất là nhiều lần cô đi tập tu tập rồi, cô nói bây giờ con biết cách rồi không đánh mà vẫn làm được. Đó thì cô giải thích cho sư mà sư quên cô làm cái gì rồi. Các anh chị em thấy khi mà cái tâm của mình yên ổn mình sẽ biết cách mình làm như thế nào cho nó đúng pháp.
Không có
nói thật cái gia đình thì được, mà đừng nói thật
về cái
bệnh nhân thôi.
Chuyện nói láo thì chính là ba con của mới vừa mất đây, ổng bị ung thư không biết mấy năm rồi, nhưng mà cái khối ung nó rất là lớn, mà lạ cái ổng không có đầm nhưng mà ổng càng ngày càng yếu đi. Khi mà ổng nhưng mà người nhà cũng không bao giờ nói ổng biết là ổng bị ung thư, nhưng mà chính tâm ổng biết cái thân ổng đi như thế nào, và ổng sửa soạn những ngày cuối cùng ổng tự sắp chết, những sách vở ổng quăng hết, ổng dẹp hết bỏ hết để ổng. Nghĩa là người bị chết người ta đã biết người ta đi tới đâu. Và mình nếu mà tùy cái tâm như Linh nói, tùy cái tâm người ta cho dễ bị chấn động thì mình cho information cho người ta dễ chấn động. Chứ còn ví dụ như khi mình nói láo hay không nói láo cũng không thành vấn đề mấy, con nghĩ như vậy.
đó thì
cái tâm mình không phải mình muốn hại người ta, mình mới để cho khâm phục người ta, để cho người ta thấy dễ chịu hơn thôi.
Không mà nên nói với gia đình gì
đó. nhưng mà mình gì đấy, mình sẽ kiếm cách à, nó mình sẽ hiểu cách à, với là gì đây, mình tiếp xúc nhiều với bệnh nhân, mình thấy cái phản ứng của họ, thấy không? Có thể mình im lặng hay là bị sư không có làm cái nghề đó, sư cũng được rõ là như thế nào đấy.
Tại vì con vô á, bệnh nhân mổ á, bệnh nhân hỏi con á, ồ cái này có sao không con, mổ này sao không con, tôi bị gì. Có nhiều người vô mổ cái gì mà cũng không biết là bị cái gì nữa sư. Con nói ô, con giải thích tự con hỏi cái là con nói được tiếng Việt, con thông dịch. Thì con kêu người ta ký tên vô. Thì con có quyền tự vì con giống như certify á, thì con vừa săn sóc mà vừa cho người ta ký tên được. Thì bổn phận con cho người ta ký tên, con phải giải thích cho người ta hiểu. Đúng là không phải bổn phận của con, tôi chỉ giải thích trên cái tờ consent thôi. Mà người ta không hiểu thì không phải là bổn phận của con làm cho người ta hiểu, đó là bổn phận bác sĩ. Nhưng mà người ta tin tưởng nhiều người Việt Nam mình hơn bác sĩ mỗi khi là người không phải người Việt Nam. Ta hỏi ồ cô này sao, cô nói ô bác sĩ nói chuyện với bà, bác sĩ không nói tôi gì hết trơn, nó kêu tôi đến đây là mổ thôi. Nó ô vậy bác nói gia đình với bà, gia đình đứng cưới kế bên phòng cứ nháy mắt nhiều rồi. Nó hỏi kia là con hỏi sao vậy, nói bà bị ung thư đó, nói bà bị ung thư bao tử, bị ung thư rồi, bị ung thư gì á con, tùng lum ung thư gì á. Giờ con là giờ sao thư?
Thì cô với Hà cho con nói mà bác sĩ dù không có nói rõ nhưng mà bác bị bệnh thì người ta để bác yên tâm đi, để người ta mổ sẽ lành.
Nói sư nói mổ sẽ lành là như vậy là sư nói láo.
Không, sư có nói láo đâu, mổ sẽ lành chứ đâu có chắc chắn lành đâu nữa.
Ôi vậy không được sư.
Không được thì thôi đừng nói. Láo, thì bây giờ cứ việc mổ đi, nói vậy thôi.
Không, bác sĩ. Thì cái này theo tôi nghĩ thế này, nên sẽ nói là cái đó thì cái quyền bác sĩ quyết định, con không biết. Nhưng mà cái phương pháp mổ thì bác cứ đã, người nhà đã sắp xếp với bác sĩ cái chuyện đó rồi, thì bác cứ yên tâm để cho người ta lo lắng cho bác.
Cô phải nói cách sao mà cô nhớ là cái tác ý của cô không đừng để làm cho hại người ta, hiểu không nào? Nhưng mà mình cũng phải tránh, đừng có nói còn thôi, nó tạo thành thói quen à.
Mà tự vì lúc người ta sắp đi mổ mà người ta không biết, người ta lo.
Nhưng mà cô ở đó cả năm này qua tháng nọ chứ đâu có phải là cô ở một bữa hai bữa đâu phải không? Con dạ,
nhưng mà bệnh nhân đến với con mổ là chỉ con gặp chỉ có một bữa đi mổ xong rồi sau đó sống chết sao.
Nhưng mà sao còn bệnh nhân nữa thì lúc đầu nó láo sao, bữa sau nó thiệt cái gì
không vậy? Dạ không có, cái bữa sau bữa khác là bệnh nhân khác tới.
Thì bệnh sao khác còn đừng nói nữa. Đó.
Người nhà mà nháy mắt con cái hay là bắt đầu con láo. Con nói láo riết một ven hồi xưa
rồi. Đó, thì ông cũng nói.
Một bên thì lo, một bên thì nháy mắt, là thế là con đi theo người ta.
Mình cho tiền lời đó, mình làm vậy đó. Vì mình nói càng lộn xộn nữa thì mình nói cho yên cho nó xong rồi vậy đó. Thì nó tạo cho mình cái thói quen xấu rồi. Thôi bỏ nghề đi làm chuyện khác. Thưa thiền sư, càng tu tập con thấy, đây là một người nữ nói, con nhận ra những cái lỗi lầm sai trái của chính mình. Khi không thích ai, bên ngoài nói cười vui vẻ, nhưng trong tâm không ưa người ta chút nào, bằng mặt mà không bằng lòng. Thiền sư nói, đúng rồi, mấy bà mấy cô là vậy. Trong ngoài mặt là vui vẻ lắm. Thưa thiền sư, tâm và miệng không đồng điệu, tâm nghĩ một đường, miệng nói một nẻo, đây có phải là sự thiếu chân thật không? Vâng, không chân thật chút nào cả. Đây là cách mà các bà các cô ưa làm. Làm cách nào để sửa đổi điều này? Trả lời, đây là thói quen đã làm từ lâu nên khó sửa lắm đấy. Chỉ có một cách là mình quán tâm sân, quan sát tâm khó chịu bực bội của hành giả, để từ từ hiểu là và bớt đóng kịch làm bộ vui vẻ một cách giả tạo bên ngoài. Những hành giả nào tu niệm một thời gian có sự hiểu biết tiến bộ trong pháp thần, các vị này càng lúc càng bớt giả bộ và đóng kịch, vui vẻ một cách giả tạo. Có chuyện họ không bằng lòng, họ cũng sẵn sàng lộ ra mặt, không cố gắng che đậy gì hết. Đối với họ, chuyện che giấu còn khó làm hơn là chuyện để chứng mà lộ ra mặt. Người thế gian thì làm ngược lại, họ rất giỏi che giấu và đóng kịch, không ai biết trong tâm họ nghĩ gì, cho nên tương quan giữa người này và người kia ít khi thành thật, thiếu chân thật và không thẳng thắn. Người đời rất giỏi thay đổi nét mặt, vì vậy cứ làm hoài trở thành thói quen, muốn sửa cũng rất là khó. Vậy cô Linh mà nói láo hoài là cô bây giờ có sửa không được. Bây giờ cô nói sư có tin ở đâu?
Không, con.
À tôi đâu có biết, bởi vì nó thành thói quen rồi. À
mô bệnh. Khi nào sư bệnh, sư sợ con mới lắm.
Hết giờ đi gì nữa.
Chưa tới 8 giờ rưỡi.
Rồi, tu tập khó cho phải chơi hả?
Dạ, khó, có nhiều cái con nghĩ không cần phải nói, sư phải nói láo sư
ơi. À, thì cô muốn làm gì cô làm mà chuyện của cô sư có biết đâu.
Thưa sư, hồi nãy cái câu sau sư đọc là cái người tu tập mà nó chỉnh rồi thì ghét ai thì cứ nói ghét, thương không, ai cứ nói ghét.
Không phải là người này không giả bộ đóng kịch. Không giả bộ đóng kịch nghĩa là cái chuyện mình ghét cay ghét đắng mà thế. Chị phán chị nhảm 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 nhảm.
Nhưng mà mình ghét thiệt thì mình cũng tỏ vẻ ghét thiệt.
Không phải.
Cái điều mà vị thần sư này nói rằng là ví dụ như ông nói Ngài Hòa Thượng Su Minh chẳng hạn. Ngài Hòa Thượng Su Minh á, khi mà Ngài không ưa rồi đó, là Ngài làm thinh, là nét mặt của Ngài cho ta biết, cho biết là Ngài không ưa thì người ta không dám làm được. Phải không nè? Nhưng mà người ta đặt câu hỏi, Ngài Hòa Thượng Su Minh làm được chuyện đó bởi vì là Ngài cũng giống là cái bậc mà trưởng lão, cũng giống như Ngài Hòa Thượng Kim Tiểu đây. Khi mà không ưa là người ta không dám làm. Nhưng mà vợ chồng thì sao đây này? Ví dụ bây giờ ông chồng ông, tôi thấy rằng mà ông không ưa là tôi thấy bà vợ tôi không ưa, tôi làm hay không làm?
Cũng không dám nói.
Ông dặn rằng, ông dặn rằng khi mà mình không ưa, mình là người tu niệm, mình phải nói cho vợ mình biết hay chồng mình biết là anh làm cái đó tôi không thích, hay là chị ông làm cái đó tôi không thích, hay bà làm cái đó tôi không ưa. Mình phải nói vì cái đó là cái sự chân thật. Còn không nữa, mình nói lao một lát là cái mối tương quan của mình với người đó nó càng lúc là càng lao, rồi mình lao mình cũng biết mình nói lao nữa. Dễ sợ như vậy đó. Nếu mà mình muốn với người mình và người đó có một cái mối tương quan cho nó chân thật á, mình là người tu niệm thì mình phải nói. Cho dù nó sức mẹ đấy, nhưng mà người ta hiểu rằng là mình muốn trình bày chứ không phải mình muốn tấn công. Tùy theo cái cách bàn nói như thế nào. Còn mà cái chi cũng dạ là cái chi cũng được cái chân rồi, được cuối cùng rồi. Mình nói lao luôn cả chính mình cũng không biết nữa. Lúc bây giờ là cái mind của mình nó confused, cái tâm của mình nó lận lùng, không biết mình nói thiệt hay nói giả. Ê, mình đóng kịch quen này. Sư thấy rất là nhiều người như vậy đó. Mà cái cô này, trời, cô khỏi cô này rất là giỏi. Ai cũng thích, ai cũng khen hết. Mà đến khi mà cô gặp sư thật, cô chửi người ta tới đây tới chỗ luôn. Tôi nói tại sao mà cô không nói với người ta? Cô nói con nói sợ người ta chửi. Thì sẽ giúp người ta chi? Thấy không? Ưa giúp cho người ta. Sợ người ta buồn mình giúp lát thì chửi người ta khổ vậy. Đây mình đôi khi mình thấy cái sự tu tập nó có nhiều cái mặt nó rất là khó khăn trong cuộc chơi, muốn sửa rất là khó. Ông nói một cái thói quen mà khi mà mình đã làm rồi đó phải cẩn thận đấy, khó mà sửa với lắm. Thành ra mình ráng mình sửa thôi chứ biết sao vậy, mình sửa thay lợi cho mình thôi. Xin mời quý vị. Giúp luôn luôn để phúc chót không à?
tại vì cũng cái chỗ nói nó láo, thành ra con có cái nhiều người con không biết là như thế nào, nhưng mà họ muốn nói để bảo vệ cái họ mà không biết thực sự có họ hay không, thì cũng có câu chuyện, con có kể hai câu chuyện này được thôi, thì để sư nhận xét sao? Có câu chuyện với chị Dân chứ cũng nói kể một. Đó là một câu chuyện mà hồi xưa muốn coi trong cái sách truyện thiền ngày trước á, thì có hai ông sư đi ngang qua sông, thì một ông thì gặp một bà đi ngang sông, thì ông này cõng cô kia qua sông, qua sông rồi thì xong rồi hai ông đi về chùa, bỏ bà này lên sông, thì ông này chùa, một ông bạn, sư bạn á, vừa đi vừa tức quá, xong tôi về vai phạm giới, ông này phạm giới, còn con kia tức mới đi về chùa hỏi ông nói, ông nam phạm giới nha, cái ông kia nói không, tướng phạm giới, tôi bỏ con kia qua sông rồi, tôi bỏ xong rồi, còn ông thì mới đem con kia đến đền về chùa thì có lẽ ông phạm giới. Thì là một cái chuyện đó, tất nhiên là với cái vị này á thì họ đó là một cái chuyện đó, là lấy một cái ví dụ đó.
Cái gì nghe câu chuyện này chưa?
Có
gì nghe rồi hả?
Rồi câu chuyện này chuyện thật cũng đây, cũng thật đây, thì con xin nói tất nhiên với chị Sương này, thì con trong khóa thiền kỳ rồi thì con nghe nói
có mặt người đó đây không?
Dạ
có.
Con nghe câu chuyện nói như vậy. Nhưng mà cái người nói thì không có.
Để sư phụ kể lại cho người đó.
Con không có câu đâu, con không có gì nữa nha. trong cái quá trình vừa rồi, trong quá trình vừa rồi cũng cái
đây.
Ai kêu nói láo chị?